JD là người Mỹ nhưng Việt.
Em là người Mỹ gốc Việt.
Cookie là người Mỹ nhưng Việt.
Em là người Mỹ gốc Việt.
Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Không Nói Không Biết. Và trong tập hôm nay thì Không Nói Không Biết sẽ thử một cái format mới, đó là mukbang. Mukbang là gì?
Mukbang là ăn trên camera.
Ăn ngồi bàn ăn chứ ăn mà còn ăn trên camera là ăn sao?
Thì phải chia sẻ với lại khán thính giả khắp nơi cái gì mình ăn để nhem thèm họ
chứ. Để giới thiệu cho quý khán thính giả. Và hôm nay là Cookie, hai khách mời chương trình là Cookie và JD, những món ăn tuổi thơ của Bảo Trân. Thì và để nói chuyện với mọi người về thế hệ người Mỹ gốc Việt 0.5, thì hôm nay Cookie và JD sẽ thử món bắp xào và nói chuyện về thế hệ người Việt 0.5. Thế hệ người Việt 0.5 là gì? Nếu các bạn muốn biết thì hãy tiếp tục theo dõi nhé. Cái món bắp xào này nè, thường á người ta xào với tép và bán ở trên đường phố á, thường ở trước cổng trường thì học sinh á tan học ra hay mua món bắp xào này về ăn. Giống như là ăn một cái ăn vặt vậy đó, hoặc là để chuyển từ lớp này, từ cái trường
để
qua học
để
thêm.
Cứu đói.
Cứu đói. Exactly. Dạ. Đây nè. Thơm không? Thơm không?
Thơm.
Thơm không? Thơm.
Dạ.
Thơm mùi gì?
Mùi bắp.
Thơm mùi bắp, tôi hỏi chi vậy? Bắp sao không thơm mùi bắp, thơm mùi gì? Thơm mùi gì, thơm mùi gì, chơi đi.
Thơm mùi bơ.
Bắp xào bơ chứ, tại bình thường thì hay dùng dầu đúng không? Nhưng mà với món bắp xào này thì dùng bơ thì nó sẽ thơm đặc biệt hơn. Ok, bây giờ mình ăn thử luôn đi. Trời ơi, chưa mời mà có khi nó mất trước rồi. Mời chơi đi, mời chơi đi.
Vì bỏ đó em nguyên ngày nên em phải ăn trước. Em phải ăn xỉu.
Cookie ăn thế sao?
Ngon số 1.
Ồ, ngon số 1 luôn hả? Chị đi ăn thế sao?
Ngon.
Hồi nhỏ chị hay ăn món này nè. Mà cũng ít được cho ăn lắm. Tại vì mẹ nói là đồ ăn trên đường nó dơ rồi không có này kia.
Yeah, that's the same thing.
Ồ, còn Cookie ăn món này bây giờ chưa?
Toàn là ăn phá mồi ở lúc mà ba đi nhậu á.
Phá mồi, có khi không biết phá mồi nữa.
Because I still have some memories from being back in Vietnam.
Being back in Vietnam.
I was born in Vietnam. Xong rồi em qua Mỹ lúc em 11 tuổi.
Còn JD thì sao? JD ăn món này bao giờ chưa?
Dạ không, cái này là
lần đầu hả?
Còn chị đi có bao giờ chị đi có lớn lên ở Việt Nam không?
Dạ không.
You were born here.
Yeah.
Vậy chị đi tại sao chị đi lại nói chị đi là người Mỹ gốc Việt mà không phải là người Mỹ?
Tại em nói tiếng Việt với con. I keep saying con. I'm not used to saying em.
Because the only Vietnamese she speaks
literally,
is with her mom.
Exactly.
That's so funny.
Yeah. Vậy là mẹ của JD là người Việt.
Yeah.
Yeah, and so JD grow up with mom.
My mom, my grandma.
Grandma, yeah.
Yeah. And then an ug and, you know, Little Saigon.
Little Saigon là ở đâu hả?
Little Saigon là một khu... khu nhỏ ở
khu nhỏ
trong Westminster,
đâu có nhỏ đâu trời, tên Little chứ không có nhỏ. Còn Cookie có lớn lên ở Việt Nam nhưng mà giống như là lớn lên bao nhiêu năm ở Mỹ rồi, nhưng mà Cookie vẫn nghĩ Cookie sẽ là người Mỹ gốc Việt.
I don't really identify as a Vietnamese person because I grew up with other Vietnamese American peers, and I'm so entrenched in like American culture that I feel more related to people here versus kids in Vietnam probably.
There's adult in Vietnam too.
Yeah, but I'm a kid.
Good defense. Bà Trân rất là thích rất là thích try cookie.
She's been trying me all day.
Cookie ăn món này thấy sao?
Em thấy rất là đậm chất Việt Nam.
Đậm chất Việt Nam chỗ nào?
Nó có nhiều mùi vị. Có bò kho, bò khô. Với lại scallion.
Hành lá.
Hành lá.
Bình thường á, món bắp xào này á, mọi người thì mình sẽ làm với lại là tép. Nhưng mà tại vì JD không có ăn được hải sản cho nên là hôm nay mình đổi hướng qua làm bò khô. Cũng rất là ngon. Xong rồi cái bắp á, mình ăn thì nó ngọt ngọt ra trong miệng rồi có gia vị nữa. Hơi thiếu cái cay thôi, cái này mà cái cay xí nữa là sẽ càng ngon nữa hơn.
Chắc phải bỏ tương chua lên mép.
Trời ơi,
cái con Charlie Max luôn. I only learned about Charlie Max when I came back to Vietnam for the first time in 2019. And so my mom made me buy a jumbo size bottle so I can save it for when I go live in LA by myself.
Vậy là năm 2019 nó có khi về Việt Nam xong rồi phải mua nguyên chai tương ớt.
Tổ chảng.
How did you get that through TSA?
Bro, I got it from Chợ Hòa Bình. I got it from Little Saigon, actually. Think cái sự khác biệt, or I think lúc mà em nhỏ thì em cũng nghe nói về nước Mỹ and how different Việt Kiều are. But I think now as like the world became smaller through like
technology,
qua công nghệ với lại qua internet á, với lại import export thì Việt Nam cũng muốn ăn đồ Mỹ, rồi Mỹ cũng ăn đồ Việt Nam. So, I think we have a lot more in common than we have differences, maybe. I don't know. Let's talk.
Okay. Vậy để coi thử là cookie với JD lớn lên á, có khác với lại là cái trải nghiệm của Bảo Trân không á. Thì hãy để mình sẽ nghe thử cookie lớn lên ở đây như thế nào. Like, how do you grow up? I keep calling her cookies today, people.
That's racist, first of all.
No. Yeah. Her name is so sacred that why I like save it in my heart. Instead of saying it out loud, totally. Okay?
Nice.
So, JD, like, how do you grow up here with a Vietnamese mom, Vietnamese grandma, but then, you know, like, probably you go to school and people speak English and stuff.
It was interesting. I feel like it was kind of normal because I grew up with other Asian friends. Not all of them were necessarily Vietnamese. But it was interesting kind of going to school and seeing everybody's just different. But I don't think at the time I had registered that I was different from them. I thought I was just like an other person, like maybe I was just weird, but I think that kind of just fell into me not fitting in like racially and their culture in that way.
You said like not fit in racially and culture in that way. Can you like say more about that?
Yeah, I feel like with the way that my mom raised me, where it's like very strict and very just focusing about school. I feel like that was different, or just like morals or really anything like that. It was just very different from what I had seen my peers do and act. And so I always felt like there was a disconnect between
everyone. Like we weren't allowed to sleep over.
Like never.
Thật ra cái đó cũng một cái điểm chung actually, tại vì hồi nhỏ ba mẹ của Bảo Trân cũng rất là dữ, nghiêm khắc. Không có cho đi qua nhà bạn ngủ qua đêm. Còn ở Mỹ thì sau này lại thấy là sleep over, tức là mình mang mền, mang gối qua nhà bạn ngủ luôn. Well, maybe they provide blanket. Ý là mang đồ chơi để qua nhà bạn ngủ qua đêm là chuyện bình thường. Với lại là lúc nãy JD nói là ba mẹ JD rất là kiểu như là tập trung, muốn con lúc nào cũng tập trung học và học thật giỏi á. Cái đó cũng thật sự một cái điểm nhấn, điểm mà Trương nhớ về tuổi thơ của mình. Nhớ một lần á, giống như là lười không có ngồi chép chính tả, cái xong mà bị mẹ phạt.
Phạt sao quýnh hả?
Well, Well,
nói câu gì thương cho ra cho bò. I don't think that applies here.
don't apply here.
No, they're gonna call CPS on you so fast.
Ủa vậy hả? Vậy Cookie có gọi CPS để tới bắt ba mẹ của Cookie bao giờ chưa?
Are we getting into that?
They're still out in the world, aren't they? Yeah.
Ở nhà thì ba mẹ Cookie có phạt Cookie không?
Ở bên này không, tại vì em nghĩ là ba mẹ em thì theo cứ nghĩ là qua Mỹ thì phải adapt theo cái cách dạy dỗ của người Mỹ một xíu á.
Ừ.
I mean rõ ràng là ba em vẫn có một nhiều cái principles mà he holds true to himself in terms of parenting.
Mm-hmm.
But of course things like corporal punishment, which is like đánh đòn, bằng roi á, thì sẽ không có làm đó nữa.
How about JD?
Khi em nhỏ mà cứ đánh đòn nhiều.
Sẽ biết sharing
that.
Quá.
Thế là đòn cái này.
Nhưng mà bây giờ không làm được. Tại em lớn rồi.
Em muốn đánh gì nữa mà.
Em đánh lại.
Giỡn hoài. Cái đó bà Trân cũng nghe giống như là mấy cậu cứ kiểu hay là mấy gì cứ nói với nhau á. Là bên này không có được đánh con đâu nha. Nhưng mà cũng có nhiều người nói chứ. Ai bên Mỹ thì Mỹ nhưng mà em vẫn phạt con em rồi, phạt con em kiểu vậy. Dạ, giống như là cái cách dạy dỗ của phụ huynh nó cũng khác. Với lại là chị thấy ở ủa, cũng gắn gì vậy?
Bánh dumpling.
Wow. Exotic.
Dạ, tại vì á, Việt Nam á cũng có rất là nhiều người Hoa qua sống. Cho nên là những cái món mà của người Hoa giống như là hồi đó đi học cấp 2 xong á thì Trân hay ăn hoành thánh chiên. Hoành thánh wonton á. Nó không phải là món của người Việt nhưng mà có rất nhiều người Việt gốc Hoa qua sinh sống ở Việt Nam, cho nên là mình cũng giữ lại mấy cái món đó ở trong văn hóa người Việt nữa. Dạ. Thì nhớ kia một người Việt mà qua Mỹ sống thì có khi có thấy là mình kiểu như là mình lấy một chút của nền văn hóa này, một chút của nền văn hóa kia, hay là có khi subscribe or do you like select specific culture? How do you like even form your identity? Because like I'm so confused.
Good question. I would say that I'm lucky to have such open-minded parents. So I was able to kind of be more myself.
Like ba mẹ Cookie cởi mở là về cái về cái tư tưởng nhưng mà như thế nào, ý là như thế nào, giống như ba mẹ Cookie có nói là con thích làm gì làm, hay là con thích hay là Cookie bảo là, hay là ba mẹ bảo là con gái là phải như thế này, hay là do người Việt là phải như thế này.
Về mặt văn hóa thì em, I think I'm more like Western in the sense that I'm like, em rất là tự, like independent,
tự lập.
Và với lại ba mẹ em thì không có đặt nặng cái vấn đề là em phải trở thành bác sĩ hay là kỹ sư, miễn sao là em có thể tự nuôi em mà không có phải lo, mà không có phải bắt ba mẹ lo hoài á, là ok. Rồi em cũng không có cần phải phải lo việc lấy chồng. Nếu mà em hạnh phúc là em, thì cho dù có chồng hay không thì điều đó không quan trọng. Nên là những cái value đó are like super integral, right, to Asian society and Vietnamese society at large. But I would say I don't feel burdened by those values. Do you feel the same way, JD?
My mom is the opposite. I think my mom, for the longest time as a child, suppressed, I guess, like, how I wanted to express myself. Like, she's always like,
get a husband.
Exactly. She's like, đừng nhúng tóc. like,
đừng nhuộm tóc
đi. I'm like, so funny. Sorry.
And then look at her.
Yeah.
It's like the third color of this one.
Yeah.
She's a rebel. I am a rebel in my family too.
Yeah, but I mean, I feel sad because it's like, I feel like I take care of my family in the way that she wants me to. Yeah. And I still want to do all these other things for myself. But yeah. I think she thinks it's like, selfish. An infringement on like what she values.
Mm-hmm.
But it's like, I'm my own person, you know?
Mm-hmm. Cái đó giống như là, like collective culture,
mm-hmm.
collectivism, right?
Mm-hmm.
Yeah.
Yeah.
But it's like so, I don't know, I think that's the part where it can be like super damaging to like
toxic.
Your
yeah.
relations, right?
Mm-hmm.
Tại
sao Cookie lại nghĩ như vậy?
I've noticed like some differences in behavior
mm-hmm.
and like maybe how young people in Vietnam would have behaved
mm-hmm.
versus how I behaved.
Mm-hmm. Cookie có thể nói rõ hơn một ví dụ thử. Để cho mọi người hiểu hơn.
Yeah, so I mentioned that em về Việt Nam lần đầu tiên 2019 mm-hmm, là
mm-hmm.
lần đầu tiên em gặp lại ông nội với lại cậu cô chú bên ba em á.
Mm-hmm.
Thì có một ngày em đã kiểu như cảm thấy mình bị tù túng tại vì mình cứ em nhà, lúc nào em cũng xuống nhà nội rồi.
Mm-hmm.
I was surrounded by people all the time.
Mm-hmm.
Em cần thời gian để mà em ở một mình á, để
mm-hmm.
mà em recharge lại á.
Mm-hmm.
Thì em đi ra tiệm cà phê ở gần biển. Chừng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng mà
mm-hmm.
không có ai đi chung. Xong
mm-hmm.
rồi cái tự nhiên em thấy chú em park
sure.
his like một scooter
đậu xe vô
sao. Yeah. Để mà chở em về.
Right.
Xong rồi em tức. Vì I feel like because he was cử by bà ông nội em cử chú em tới để đón em về. So I was like really offended. Bởi vì em thấy như là họ đã cross my boundary.
Mm-hmm.
Like, they felt like they could tell me what to do. And I'm like, I'm 21 years old. I told my uncle, cậu chú con 21 tuổi rồi, tại sao bắt con đi?
Trời, nó dũng cảm hơn. Nó nói lại cái câu là con 21 tuổi rồi.
Xong rồi ông cậu em ông bực.
If I said that to my mom, she'd be booked too.
For real. So he didn't expect that kind of pushback, I guess.
Mm-hmm. Right.
Because I feel like maybe people in Vietnam,
mm-hmm.
right, maybe they expect girls
like,
to like
respect.
Always have like respect and like
mm-hmm.
be chauffeured,
mm-hmm.
especially like during like nighttime.
Mm-hmm.
Bởi vì con gái về nhà lúc like sau 8-9 giờ là con gái hư.
Mm-hmm. Right. Nhưng mà bữa đêm có đi trễ, em có đi buổi tối không?
No. It was like during broad daylight,
yeah.
you know,
right.
but there was still like
nhưng mà
underlying
nếu như,
expectation.
Nhưng mà nếu như chú em tới mà bảo em làm vậy thì chú em sẽ giống như là expect em sẽ trông đợi là em phải đi về với chú
yeah,
em
sẽ
without questioning.
Yeah, but like there's none of that like expectation. Well, I'm not saying that, you know, it's bad or good.
Mm-hmm.
There's just different expectation in like different society.
Mm-hmm.
But that's just not what I'm used to. So I reacted negatively and I had to apologize to my uncle for behaving in that way.
Mm-hmm.
Although, you know, when I wouldn't have had to apologize because cái điều đó nó sẽ không có xảy ra ở trong cái xã hội này.
Tức là ba mẹ em muốn em xin lỗi cậu.
Yeah, bởi vì em hành xử không đúng so với
bởi vì em bị hổm.
Em hổm.
Right.
Yeah, yeah.
Cái từ đó là giống như là mình rất là gom chung nha, hư. Like
hư.
That. And then hổm.
Hổm.
It's like
yeah, hành xử.
Nó không có cụ thể ra nhưng mà giống như là hễ mình nói lại người lớn, mặc dù mình đúng mình sai gì mình đều là hổm hết.
Đúng rồi.
Like,
đúng rồi.
Even when you're
right.
Right.
Yeah.
Exactly.
And you're never right.
I'm never right.
No.
Yeah. Yeah, but that's the thing though, because like my dad, he actually like respects a lot of what I have to say, even
mm-hmm.
back when I was at a young age.
Mm-hmm.
Cho nên ba em tạo ra những cái cơ hội để mà em có thể xây dựng cái sự tự tin
mm-hmm.
của em á, với lại
mm-hmm.
cái self-esteem của em.
Mm-hmm.
Để mà em có thể muốn những cái gì đó cao
mm-hmm.
xa hơn.
Mm-hmm.
Because I have the confidence
mm-hmm.
to be like, yes, I can do this, right?
Mm-hmm.
But, you know, I've seen like the way that cô của em á
mm-hmm.
bị cư xử trong gia đình.
Mm-hmm.
Like, when I sit down, like, for lunch,
mm-hmm.
every single woman are the last to, like, sit down because they have to, like, carry out the dishes.
And they
wash
have to
the dishes
cook and
cook.
And, yeah.
So there's a lot of
Dạ.
Yeah.
Nhiều khi là không có được ăn chung một cái bàn luôn, right?
Really?
Nếu như là giống như là ăn cỗ chẳng hạn thì sẽ có một cái bàn toàn là những ông cha, ông chú và những người lớn nhất ngồi cái bàn đó.
Yeah.
Xong rồi thường cô dì mẹ đồ thì sẽ ngồi trong bếp, nhiều khi like didn't show their face.
Yeah.
And then there's like a kid table.
Yeah.
I'm usually at that table.
Yeah. Because everyone's voices are not equally sounded.
I wanted to go back to your, when you talked about how your mom, your parents helped you build self-confidence to help you reach higher goals. I feel like mine's kind of the opposite, where it's like, my mom has instilled in me, like, I have to help out the family in the future. So that's why I feel pressured to get a certain job or make a certain amount of money. And so it's kind of sad that I still won't get to fulfill, like, what aspirations I personally want in order to help out the family in that way. So.
But you said that you still, you know, help out a family. So can you tell us more about, like, what you mean when you still feel like help out the family?
I think mostly just financially or just being there, like, in person. Like, she doesn't want me to live far or, you know, move to another country if I wanted to. You know, just be close to my mom, my grandma. Like, they put a lot of emphasis on, like, just being close to the family and being there physically. And then also financially. Just because my mom has, like, a low-income job. And so she put me through school so that I could get a higher-paying job to help out the family. But it feels like a lot of pressure.
Yeah. Cái này nó hơi ngộ ngộ tại vì rất nhiều giống như là mấy bạn ở Việt Nam á đã chân lại thấy là giống như là cha mẹ rất là cũng để cho là phải tập trung hoàn toàn vô việc học. Rồi giống như là khi mà vô Sài Gòn học chẳng hạn thì sẽ giúp đỡ hết mức, xong rồi sẽ mua nhà ở Sài Gòn. Rồi khi mà họ like giúp đỡ họ every step of the way, even like the kid. And of course there's, you know, cũng có những gia đình là gia đình họ khó khăn hơn thì đi vô Sài Gòn học thì sẽ phải tự lo, hay là đi lên Hà Nội học thì sẽ phải tự lo này kia. Nhưng mà cũng có rất nhiều gia đình là như là cô Ấm, cậu Ấm, cô Chiêu thì sẽ cha mẹ sẽ lo hết tất cả mọi thứ. Cho nên là cái đó thì có thể là hình như là nó là một cái chung ở hai nền văn hóa chứ. No.
Well, okay, actually, em nghĩ là những gia đình giàu ở đây á thì cũng như vậy, like they don't have to work part-time jobs. But I think the general expectation regardless of like social class here is that once you've reached the age of 16, you kind of start building like self-independence. So you start getting jobs, right? Like in Vietnam, none of my cousin, I think, held jobs until they had to like support themselves during college. But like here, even when you don't have to support yourself, right? It's like spending money that you make. I had my first job when I was 15, which I don't know if it was like legal. But
Cookie làm gì? Làm reception để nail hả?
Lee sandwiches. Oklahoma City. I'm looking at you.
Oh my God.
Yeah. So that was like a good time.
Đây nè, Cookie biết không? Cái bí mật cái giờ của ăn cái món này á là phải ăn cái nước chấm này nè.
Dĩa hả?
Yeah.
Cái đó là nước chấm gì?
Đây là nước chấm muối muối ớt xanh.
Ok.
Yeah.
Cho chị đi ăn miếng
này. Chị đi có đang cái bé ăn cái này giờ chưa? No.
Cho một cảm giác rất là mốt.
Vậy là hôm nay chị đi phải ăn thử nha.
Okay.
Chị thì chấm thử với lại
bò khô.
Lấy chấm thử bò khô đi. Cái này hơi sai tí, tại bình thường này ta ăn với hải sản nhưng mà không sao. Không sao. Đối với
chị đi ăn hải sản, chị đi vô bệnh viện.
Yeah.
Trời ơi, lạ chứ chị.
Wow. Chị bệnh viện. Ngon hả?
Bà còn nhìn thèm người ta nữa chứ.
Sao?
Tại sao cười?
Không biết. Mắc cười cười thôi.
Chị đi thấy cái nước chấm này sao? Like, how do you, what do you think about it?
It's a little
chua. Oh, a little bit like sour.
Yeah.
Trời, cất xuống này rồi mà đó. Nhìn qua nhìn lại có cây nó trốn lúc nào không biết luôn á.
It's a little treat.
Yeah.
Mm. Gun?
Mm-hmm. It's from Nha Trang. My city.
Oh, Cookie lớn lên ở Nha Trang hả?
Cho nên giờ em ăn mà đen vậy nè. Cạn lời không? Cạn lời.
I'm sure that's the reason.
Beef jerky.
Of course.
Thank you.
Yeah. Lúc nãy Cookie nói là ví dụ đi làm á. Chị bảo Trân cũng thấy vậy, tại vì ở Việt Nam á, trừ phi mà gia đình mà không có điều kiện á, giống như là nhỏ rồi. Phải giúp bố mẹ á, thì đúng giống rồi. Như là đi làm từ rất nhỏ luôn á,
yeah.
Giống như là 7-8 tuổi cũng phải đi làm đi, nhiều gia đình khó khăn thì giống như là phải đi bán vé số hay là phải giống như mẹ mà bán hàng rong chẳng hạn, hay là bán đồ ăn sáng thì cũng phải ra phụ bưng cơm, rửa chén, bưng đồ ăn hay là rửa chén này kia, và giống như là không có cái luật lao động gì hết. Giống như là cũng học về công ước quốc tế hay cái này kia nọ, nhưng mà chuyện trẻ em đi làm rất là bình thường, mà không kiểu giống như là cảnh sát sẽ tới bắt hay gì hết. Còn giống như bên Mỹ, giống như Cookie nói, bà Trân qua đây cũng thấy là văn hóa, trong nền văn hóa là thường là 15-16 tuổi là phải tự xài tiền của mình, đúng không? Chị đi hồi đó có đi làm không?
Dạ có.
Chị đi làm đâu?
Kumon.
Kumon.
Tutoring. Oh, Kumon tutoring.
Yeah.
Cheers.
Get me one.
Em ăn bự này.
Thank you. I was working too, hon. Tại vì hồi đó mẹ Trân là có một cái kinh doanh nhỏ nhỏ bán bò khô. Nên hồi đó cái này nè.
Bà she didn't pay you, huh?
Cho nên hồi đó Trân
là... She's doing child labor.
Dạ, cô bé bán bò khô. Yeah. Mỗi lần mà Tết á, là phải... mẹ thì đứng trong bếp cả ngày luôn. Cho nên là bà Trân sẽ phải giống như là đóng gói nè, đi giao hàng nè, xong rồi thu tiền hàng nè, rồi chửi lộn với người ta nữa.
Giỏi quá, you can multitask.
What's that on your resume?
Yeah. Đi chửi lộn.
Customer service.
5-star.
Yeah.
Yeah, I think it's like the difference here is like the indicator of a job. Like in Vietnam, right? If the child has to work, I guess it indicates that your family was without means.
Yeah, support you.
And here, having a job isn't like a source of income or survival. It's like a way to build character and to build like, or like prepare yourself for like the more like capitalistic workforce. I would say even. So yeah, like I remember like spending all my money on like stupid things with my like summer wages. It wasn't anything as serious because
yeah.
Independence is like a really big theme, unlike Vietnam, right? Because like I know Gil. Em got kind of like both me and JD moved out of our home the moment we went to college, and there's like no intention to move back to like our family's home, and I'm guessing like now Vietnam is like that too, right? Like they're moving in that direction.
Cũng tùy thôi, giống như Cookie nói á, khi mà nhưng mà giống như là cái ý tưởng mà giống như là sẽ không bao giờ trở lại về nhà lại bố mẹ á, thì ở bên Việt Nam nó không có nhấn mạnh hay cái đó, nó chưa có nói ra và cũng chưa có nói ra nhiều, giống kiểu nhà bố mẹ lúc nào cũng là nhà mình hết. Nhưng mà có nhiều người á, ví dụ như là người ta đi học đại học rồi chẳng hạn, nhưng mà sau đó cưới vợ sinh con thì vẫn về nhà ở chung với bố mẹ, mà cũng không phải là vì bố mẹ bắt về làm dâu hay là gì hết, nhưng mà
It just happens that way.
Yeah, giống như là, people comfortable with that. Với lại là kiểu là make economic sense. Có ông bà để chăm cháu, đỡ tốn tiền giữ trẻ.
Nên là tình yêu trẻ mắc tiền quá.
Yeah.
Okay. Very interesting.
Yeah, I feel like it's looked down upon to still live with your parents.
It's definitely looked down upon here.
Because you're like, why would you date a man still living with his parents?
I know, like, that's like a negative. If you're like dating and like a man is like saying doesn't that he still living with his parents, it shows that he lacks something, or like there's something wrong with him.
Nếu như mà giống như đàn ông mà không có sự nghiệp đúng không, không có khả năng để hỗ trợ cái người phụ nữ đó thì mới không có mẹ đúng không?
Like even like the butt of the joke is like the man living in the basement.
Yeah.
With his parents. It's like a right. joke here.
Yeah.
Còn giống như ở Việt Nam á thì đó có thể đó là một cái trông đợi luôn á, expectation.
Yeah.
Là giống như là nếu như mà con trai trưởng hoặc là con trai một á,
yeah.
thì ok phải phụng dưỡng bố mẹ.
Đúng rồi.
Cho nên là kiểu như là khi mình lấy vợ thì ôi anh phải phụng dưỡng bố mẹ thì cái người con gái đâu phải về làm dâu luôn vậy đó. Trời cực lắm.
Oh, it's crazy. Terrible.
Ừ, nhưng mà bố mẹ Bảo Trân không có dạy giống bố mẹ Cookie.
I'm grateful for that. And like, I mean, obviously, it sounds like we're like bashing like Vietnamese culture. It's like not what we're doing. I think it's just like important to point out like, you know, this is the way that we view the world. And there are a lot, obviously, like JD said, there are so many things that we can relate to one another. But if we can understand each other a little more, maybe we can like bridge the gap that has always been like present. Yeah. Within the diaspora in the homeland, you know,
tại vì giống như là chứ nghĩ là không có cái nào gọi là đúng hay là cũng không cái nào là sai đó, đúng không? Nó cũng có cái tốt hay là cái xấu của nó thôi.
Always pros and cons.
Giống như là Trân identify or what JD resonate with me. Giống như là kiểu mà bố mẹ trông đợi mình sẽ giúp gia đình đó. Like my parents didn't say that, like they actually say the opposite. Mà bố mẹ Trân nào nói là không, tao tự lo, không có đứa nào lo cho tao hết, lại kia kia nọ. Nhưng mà kiểu như là khi mà mình sống trong cái văn hóa, trong xã hội mà like we know the implication. Cái này ngon quá. Thích rồi luôn á. Cái nước chấm này nó chua chua.
Nếm chút nữa đây.
Làm cái chó
đi. Còn xíu này. Còn xíu này tí nữa khỏi rồi chén.
Cookie là Bảo Trân nhớ tới một người bạn lúc nhỏ của Bảo Trân á.
Tại sao?
Thì hay chọc Bảo Trân vậy á. Cái bạn đó là...
Thì đâu khó chọc đâu.
cái bạn đó là người dân tộc thiểu số á. Giống như là mẹ bạn đó là người Việt nhưng mà bố bạn đó là người dân tộc thiểu số. Cho nên là bạn đó giống như kiểu là khi mà là người dân tộc thiểu số, cái họ của họ hay là cái nước da cũng ngâm hơn người Việt bình thường nữa. Nên là giống như là trong lớp á, bạn đó rất là nổi so với những người khác.
Nổi mà xấu hay là nổi tốt?
Kiểu như là mọi người sẽ không có ra mặt chọc ghẹo này kia thì cũng không có phải well some un ignorant kid will do that.
Kỳ thị hả?
Some, tại vì cái reputation là cái người dân tộc thì họ không có những cái
bad like stereotypes.
Stereotype, cho nên là nhiều khi là họ sẽ tránh xa rồi này kia kia nọ. Một số cái bạn con nít mà tới lại á, con nít dụ khi mà nó thấy một cái người nào đó khác với nó thì nó sẽ có những cái cư xử như vậy, đúng không? Cho nên là bạn đó nhiều khi là những cái người trong lớp cũng không có hòa đồng với bạn đó lắm.
Yeah, I think we can relate somewhat to this.
Thiệt đó hả? Tại sao?
Thì em nghĩ là có một cái phần nào đó mà nhiều người không có hiểu. Đặc biệt là những cái bạn ở bên Việt Nam á thì không có hiểu lắm về cái trải nghiệm của người Mỹ gốc Việt. Especially nhất là khi mà các em là những học sinh đại học năm đầu á, lần đầu tiên like first gen, tức là
người
thế hệ đầu tiên
được
đi học đại học.
Vừa
là thế hệ đầu tiên được đi học đại học mà vừa là người thiểu số. Mà vừa thiếu, thường thường là income thấp nữa, tức là lower income. Because we are often refugees, right? Without a lot of capital. And so personally for me, you know, I've had to kind of carve my own path here because I don't have a lot of role model. Không có nhiều tấm gương để mà mình nhìn that you can sort noi theo. Không, mình không có biết rõ cái hệ thống giáo dục Mỹ nó hoạt động như thế nào, hoặc là mình đi đâu để mà mình kiếm scholarship ở đâu. Với lại những cái trải nghiệm mà của first gen á, even our friends don't really understand either. Because we have a lot of financial limitations, right? Mm-hmm. So maybe if you want to go to Cabo, maybe học ở college ở đây á, là Cabo là một cái thành phố du lịch mà nhiều sinh viên có tiền á,
đi chơi đó hả?
Thì đó tốn tiền, thì muốn có bạn thì phải tham gia đầy đủ những cái chương trình này nọ. Thì nhiều sinh viên người Việt, người Mỹ gốc Việt cảm thấy rất là thiệt thòi vì không có nhiều cái network để mà đỡ vai. That's my experience at least. Khá nhiều khó khăn.
Chị đi có trải nghiệm như vậy không?
How do you feel about being a minority?
I think representation in media, because personally music is something that I would like to pursue in the future, and I think that it's hard envisioning myself pursuing something like that when I've not seen, like, specifically a Vietnamese-American artist.
Maybe you'll be the first one.
Yes, you'll be the trailblazer.
Yes, the trailblazer.
Mở đường nhé.
Cố gắng
mở đường. Spotify mở đường. Just kidding. But, yeah, I think, like, as a younger person, I've always just been like, oh, those jobs are just like defaulted to, you know,
all white people.
Exactly. Mm-hmm. Or just like beauty standards are like, so just like a lot of ways that I view myself, like self-image wise, I feel like has hindered me to being like the best self that I can be.
I guess mấy bạn ở Việt Nam thì đi đâu nhìn cũng thấy quảng cáo là người Mỹ tóc đen da vàng, right? And you feel like, oh look, there's images of me everywhere. Còn ở bên này, it feels like you have to develop a thick skin, develop really high self-esteem. Otherwise, you'll feel steamrolled at all of these expectations that we really cannot meet just because of the way we look or the background in which we were brought up in. So it's a very unique experience that perhaps các bạn Việt Nam chưa hiểu về những bạn Mỹ con.
Tại vì ở Việt Nam mà nói đi Mỹ là ai cũng nghĩ về một đất nước phồn hoa, con người lịch sự. Bởi vì họ gặp khách Mỹ, người Mỹ đến Việt Nam du lịch chẳng hạn, và họ xem TV đúng không? Xem TV thì sẽ chiếu New York, LA, Los Angeles, những thành phố như vậy thì thấy nó rất là hoa lệ. Nhưng mà những cũng có một nước Mỹ khác ở những vùng mà nó thôn quê hơn, người Mỹ họ sẽ là người Mỹ bảo thủ hơn, và hình như là nó chỉ cái mặt đó nó thể hiện rõ và thế giới biết nhiều hơn qua cái cuộc bầu cử vừa rồi. Và giống như là vì cái người một người không muốn nói tên ra.
Voldemort.
Even worse than that. Because he exists in real life. Một người mà ai cũng biết là ai đấy đã đưa cái khía cạnh đó của nước Mỹ, cái khía cạnh bảo thủ của nước Mỹ lên, mà nước Mỹ không phải là nơi mà tất cả mọi người đều được chấp nhận.
Thăng hoa
dùng từ sang quá.
Thăng tiến hả?
Sang quá. Không, thăng hoa nghe hay á.
You're welcome.
Oh my god.
Yeah. But I think boy, cause see, it's like the perfect representation of me and JD, where it's like we can't fully express ourselves in Vietnamese, but we can't also express ourselves fully in English, so we speak Vietlish.
Cái này thì bả Dân cũng thấy như vậy, tại vì bả Dân đi học mà bởi vì học đại học ở bên Mỹ mà có cảm giác là cái con người của mình bây giờ nó hình thành từ cái lúc mà đi học đại học. Tại vì hồi nhỏ nghe JD kể chuyện nó rất là giống với bả Dân, cái chuyện mà giống như là low self-esteem. And I always feel like I don't like the way that my dad and my family like act. Like I don't like how women are always
inferior.
Yeah, and like consider less capable.
Mm-hmm. Yeah.
Consider, like, that's why I always have to, like, win.
Mm-hmm.
I always have to be, like, the best person.
Yeah.
Yeah.
Yeah. But you have to, like, compensate.
Mm-hmm.
Yeah, like, I always feel like I have to prove myself.
Yeah.
I have to be better all than all the boys. So,
so unfair, right?
cho nên là giống như sau xong rồi lúc mà 19 tuổi, và Trân cũng kiểu như ra khỏi nhà, sống tự lập vậy đó.
Mm-hmm.
Giống như là this is my life. Like,
yeah,
nobody
so
touched that.
Oh my gosh.
Lúc đó là mẹ rất là buồn.
Mm.
Giống như là I she didn't cry in front of me, but I feel she might have cried. Cause like I broke the like
the
you
mold.
Know,
yeah.
Yeah. Oh, relational bad. But I feel like I have to do that.
Yeah.
So maybe, you know.
It's my turn.
It's your turn.
Yeah.
Everybody's turn, okay?
Yeah.
If you don't wanna get married, don't get married.
Yeah.
Okay?
Mm-hmm.
My aunt told me, it's so funny. I visited her for the first time in 2019, right?
Mm-hmm.
So she obviously, khi câu hỏi mà rất là bất lịch sự luôn, mà luôn luôn được hỏi là có chồng chưa, các bạn trai chưa? So,
the dreaded question.
No, she didn't say anything that was like overtly offensive.
Mm-hmm.
But I was 21 then, about to turn 22.
Mm-hmm.
And she was like, Cookie ơi, don't take this the wrong way, okay? Nhưng mà con gái nhìn đẹp, cô dâu nhìn đẹp nhất lúc tuổi 24.
Oh,
what?
That's mean.
And, you know, seeing all my cousins, the moment that they have a kid,
mm-hmm.
it's like their career falls apart. They're expected to choose between their career and a kid. Especially
yeah.
in Vietnam, I think that really solidified my mom's conviction that you don't need a man to be happy.
Exactly.
So
now,
thank you,
women
do mom
live
and dad.
Longer.
I know.
They do.
They do,
and
they have
happier.
More fun.
Yes.
Yeah.
Yeah.
Chị, giống như là ở Việt Nam á, hay là thật ra ở Mỹ luôn á.
Mm.
Nếu như mà mình coi ở trên văn hóa đại chúng pop culture
mm.
thì họ vẫn có những cái joke mà oh like that on
like cat lady, crazy cat lady.
Không, giống như that on at the home Thanksgiving dinner who
mm-hmm.
gonna ask you like are you still single?
Mm-hmm.
Yeah.
Giống như đó không phải là một cái câu hỏi mà chỉ riêng trong văn hóa Việt Nam.
Yeah.
Giống như ai nhìn chung á, bởi vì thế giới nói chung thì họ vẫn kiểu là phụ nữ phải lấy chồng.
Yeah, because that's the only thing that they're valuable.
Yeah.
It's more like văn hóa gia trưởng. More like, it's not
patriarchy.
Like văn hóa Việt Nam.
Yeah. Nhưng mà kiểu á, như là Trân cảm thấy á nha, nhưng mà bên Mỹ á, cho dù có như vậy á, họ vẫn không look down on the woman who not married.
They
would just
do.
Like, yeah,
a lot of them still do, but I'm guessing really? There's more progress being
mm-hmm.
made.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Yeah.
Yeah. Kiểu như là ở Việt Nam á, tại thấy á, cái cách nhìn nhận có thể là trong những người mà Trân tiếp xúc thôi nha, là kiểu như là họ sẽ nói là ok thì phụ nữ sẽ có những lúc mà câu trả lời hoa hậu á, giống như là em chọn gia đình hay là em chọn sự nghiệp á,
uh-huh.
thì những thời điểm khác nhau trong cuộc sống thì em sẽ chọn những cái khác nhau,
đúng
không?
Đúng rồi, câu trả lời
câu trả lời hoa hậu.
It's congeniality right here.
Right, nhưng mà giống như cứ khi nói á, rõ ràng là sẽ phải hy sinh một cái
yeah,
gì đó.
Yeah, and then you're expected
yeah.
to.
Yeah.
Otherwise, you're seen as like
selfish.
Selfish.
Một người
yeah.
một người ích kỷ mà.
Yeah, no, I remember
yeah.
like one time, vợ tức là con dâu của nhà nội á là thím của em. You know, somebody like was asking her, hey, can you host this party for the family?
Whoa.
And then she pushed back. She was like, no, I want a day off because
mm-hmm.
I've been working like all that week.
Uh-huh.
And you could hear like silence emanating from the family members
mm.
because you expect a woman to be like, yes, I can host
yeah.
this party. But like, pushback isn't something that is common.
Mm.
It's just like submissive.
Yeah.
Submissive and... Not gonna finish that.
It's
phrase.
Like, oh my god, I stan her so much.
Mm-hmm.
Yeah. Giống
yeah.
như lúc nãy á, JD
mm-hmm.
nói á, yeah, JD, yeah, I'm the rebel in my family too.
Yes,
yeah,
we love nhưng, rebels.
Yeah, và nhân với Cookie là những người nổi loạn trong gia đình. Cho nên là kiểu như là cô dì chú hay là nhiều khi mẹ không nói ra, nhưng mà kiểu giống như là like, they also learn to adapt, cũng học cách thích nghi á.
Yeah.
Kiểu như là mình phải phải set boundary, mình phải cho người ta biết là phải đối xử với mình như thế nào.
Đúng rồi, đúng rồi.
Chứ nếu như mà mình luôn luôn là đồng ý hay là luôn luôn nói là yes, then it's really hard.
Yeah, yeah. To break out of it.
Yeah, you will never be able to be enough.
Pretty much.
Tức là gọi là gì? If you give one inch, they take a mile.
Nhưng mà cũng cái đó nó cũng vì mà mình hiểu được cái sự khác biệt văn hóa đó, với lại mình giống như là mình có cảm giác như mình già trước tuổi vậy đó. Tại vì mình phải hiểu hai nền văn hóa luôn,
đúng
không?
Rồi, đúng
mình
rồi.
Tại
mình
vì
phải đi trung dung giữa hai bên.
Right. Tại vì giống như kiểu bên Mỹ thì á, người ta cái hiểu người ta là nếu như mày mà trả lời đồng ý, tức là mày sẽ muốn làm. Cho nên là mình không có được mà kiểu như đồng ý, nhưng sau đó mình lại đi giận người ta, resent them for saying yes. Nhưng mà kiểu như Việt Nam là cho dù không đồng ý thì mình vẫn phải nói yes, mình vẫn phải nói dạ được. Cho nên là khi mà mình đi làm với Mỹ mà mình làm theo cái mình sống theo văn hóa Việt Nam á thì lại không ổn, tại người ta sẽ không hiểu là mình muốn cái gì hết. Còn như Việt Nam á là cho dù người ta nói là không muốn nhưng mà mình vẫn phải hiểu là người ta muốn và mình phải cho người ta cái đó. Ví dụ vậy, như ai đến nhà mà người ta muốn, người ta nói là ô tôi không có ăn đâu, nhưng mà mình vẫn phải offer, đúng không? Nhưng mà bên Mỹ là like, do you want water? Oh no, I'm fine, then no, they're not offer to you.
I know.
You know, like yeah.
They don't take offense.
Yeah. Họ mới thấy là như vậy, tức là mình không lịch sự. Họ chỉ nói ô bởi vì mày nói là mày không có muốn, thì không có muốn thì họ sẽ không ép.
Đúng rồi. So I actually take pride in that because I understand that part. Cho nên mỗi lần ví dụ gì em hỏi là em có muốn tiền không á thì em vẫn nói không không, nhưng mà trong đầu em biết là em vẫn sẽ nhận tiền.
This is called cultural
awareness,
immersion.
Yeah. Thì những cái mà giống như bà Trân thấy á, khi mà tiếp xúc với lại Cookie và Chidi, và cái một trong những cái trải nghiệm của bà Trân luôn á là bởi vì mình phải tìm cách mình sống sót nha, survive. In both culture, sống giữa hai nền văn hóa, cho nên là mình giống như là thay vì phải dùng một tay là mình phải học cách mình dùng hai tay luôn. Cho nên là
it's definitely an advantage to be able to navigate both. And I'm grateful at the end of the day.
Makes us stronger.
Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi cái câu chuyện của Cookie, JD và Bảo Trân. Thì hy vọng là qua cái câu chuyện của Cookie và JD thì mọi người sẽ hiểu thêm một chút về thế hệ người Mỹ 0.5, tức là không phải là first generation immigrant, những người nhập cư đến lần đầu tiên, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn sinh ra ở Mỹ và không có một cái không có nhiều cái tương tác về hay là cái nguồn gốc văn hóa Việt nữa. Để thay cho lời kết thì không biết là Cookie và JD có lời gì muốn nhắn gửi tới khán giả của Không Nói Không Biết không?
I just wanna say, you know, thanks to vì mình em có được cái exposure cho cả hai bên. Thì me and JD were able to come up with the idea of người thông dịch, because we understand the way the information and communication flow in the Vietnamese diaspora, and we really hope that, you know, young people like us can turn back to their community and be able to appreciate all the beautiful and poetic things that our culture has to offer. It's such a rich and beautiful history, and that understand that we can maintain our, you know, the best aspect of American culture without losing sight of the culture and history that our parents were nurturing within us.
How about JD?
I don't have anything to add to that. That was beautiful. Listen to Come Nói Không Biết. We have episodes every week.
Shameless. Shameless plug.
Dạ đó, để là quý vị đã được thưởng thức món bắp xào cùng với Cookie và JD và được nghe câu chuyện rồi. Mọi người đừng quên nhấn like và subscribe channel của Không Nói Không Biết nha. Hẹn gặp lại mọi người ở tập phía sau.
Bye.